cái trung khu nó gọi là cái balance, tức là để nó cân bằng đó. Nhưng mà chẳng hạn như cái thói quen của mình, tức là chẳng hạn như khi ngồi viết là mình ngồi nghiêng không à, hay là khi đọc sách cũng vậy, mà thường là khi viết mình hay có cái thói quen đó là ngồi nghiêng lắm. Do đó một thời gian mà mình không có sửa thì cái trung tâm nhận biết đó nó sẽ lấy cái vị trí đó là vị trí ngay. Do đó khi mình sửa nó lại nó sẽ kéo đó. Thành ra nó có hai cách để điều trị trong vấn đề đó. Điều cách thứ nhất đó là mình chỉ cần kéo ngay lại và mình ra cái lệnh cho não bộ mình biết. Nhưng mà ra lệnh thư giãn, tức là ra lệnh xong thôi là mình chỉ cần quan sát theo dõi thôi, chứ mình không có bó buộc nó. Tại vì khi mình áp đặt nó thì cái nguyên tắc của cơ thể mình, khi mà mình đè nén mình áp đặt, tức là nó sẽ phản ứng ngược lại. Mình mà càng đè nén nó là nó càng phản ứng ngược lại mạnh. Thì giống như cái mình nói là gì, mình đấm tay xuống cái sàn gỗ này, cái sàn càng cứng bao nhiêu, cái lực mình đấm xuống càng mạnh bao nhiêu thì cái sự phản hồi lại càng đau bấy nhiêu. Ngược lại mình đấm lên tay nhẹ, nó mềm hơn thì cái lực phản hồi nó nhẹ. Thành cũng vậy, nếu mà mình ra cái lệnh xong xôi mà mình kềm nó quá thì tự động nó phản ứng lại như vậy. Thành ra đó sau khi mình biết, mình chỉ nói là cái vị trí này là vị trí sai, bây giờ trở lại vị trí này mới là vị trí đúng. Mình chỉ ra cái lệnh như vậy thôi, rồi sau đó mình chỉ theo dõi để nếu nó có lệnh thì mình kéo nó lại, mình thả lỏng nó ra, chứ mình không có đèn án ấp nó hay là mình không có bó buộc nó. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là mình sẽ kéo nó lố qua. Mình sẽ kéo nó lố qua một lát, xong bắt đầu mình mới thả lại nó ngay. Để cho, nhất là những trường hợp khi nó đã nặng rồi á, thì mình phải nên kéo lố nó qua một tí xíu. Để cho cái gân, cơ và cái anh này, ảnh đi lố. Tại vì khi mà mình bị lệch như vậy á, là cái gân bên này nó bị rút lại, cơ bên này nó phải teo lại chứ không nó dư ra, và cái anh bên này ảnh đã bị kéo căng quen rồi, cái cơ bắp bên này nó cũng đang kéo để nó trì lại. Và khi mà mình kéo trở lại thì anh bên này bị căng, ảnh dịch trở lại, thấy không? Thành công trường hợp đó là mình phải kéo lố một tí xíu để cho anh này nghỉ ngơi và anh này được giãn hơn bình thường. Và khi mình thả ra thì nó mình đó. Thành ra nó có hai cách. Cách thứ nhất là cho những người chưa nặng lắm, là mình chỉ cần trả nó về bình thường, mình ra cái lệnh và mình quan sát khi nào nó nghiêng thì mình kéo trở lại. Còn trong trường hợp khi mình đã bắt đầu nặng rồi thì mình phải kéo nó lố qua một tí xíu. Trong lúc bình thường cũng vậy, chứ không phải lúc ngồi thiền. Và đồng thời nhớ là nó sẽ ảnh hưởng đến hai cơ chế thần kinh và cơ chế cơ bắp. Thành ra thần kinh của mình phải thư giãn, cơ bắp mình cũng phải thư giãn. Chứ còn nếu mà bây giờ cơ bắp mình thư giãn mà thần kinh mình lo lắng quá hay là mình căng thẳng mình quá thì nó cũng dịch trở lại. Và sau một thời gian thì tự động nó sẽ điều chỉnh trở lại cái vị trí cũ của nó được. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình tập lễ Phật cũng vậy. Tại vì cái thần kinh của mình, hai cái đường chính lớn nhất nó chạy ở sau cuộc sống của mình, nó to hơn ngón tay cái. Rồi sau đó nó mới chĩa ra hết tất cả các nơi trong cơ thể. Thành với cái động tác tập thể dục hay là lễ Phật như trước mình chỉ, tức là khi mình đứng như vậy, mình cúi cổ xuống, thấy không? Khi mình cong xuống thì bắt đầu mình chuỗi cái người ra. Thì như vậy toàn bộ cái cuộc sống của mình nó đi theo cái hình lượng sống, thì nó sẽ làm tự động, nó làm cân bằng hai bên. Trong trường hợp này mình không nói mình bị gai cuộc sống hay là mình bị đĩa đệm gì hết trơn. Trong trường hợp này cái thần kinh của mình nó chỉ lạnh thôi. Thì với cái điều kiện mình đi như vậy, tức là cái cuộc sống lưng của mình nó được uốn liên tục như vậy trong các cái động tác khi mình lễ Phật, thì nó sẽ tự động nó cân bằng hai bên. Bên nào căng quá thì nó làm giãn, bên nào giãn quá thì nó kéo ra. Thì một ngày cố gắng lễ Phật ít nhất cũng phải được vài ba chục cái đi, nửa tiếng. Chắc lát nữa xong mình sẽ chỉ lại cái đó. với là cái tiếng ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền thì sẽ coi là cái mà nó chỉ mới cong nghiêng như vậy hay là nó xoắn, có những trường hợp nó xoắn hơn chứ không phải là chẳng hạn như nó chỉ nghiêng như vậy không đâu, mà nó nghiêng vậy nè đó, tức là nó sẽ đi lệch hai hướng, nó vừa lệch vậy nó vừa lệch vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo mình còn được mấy chục phút, nửa tiếng nữa.
Dạ con thưa thầy, con hay bị đau đầu á, thì con cũng hay bấm huyệt bằng cái dụng cụ bấm huyệt á, thì khi mà bấm á thì con thấy nó đỡ và nó tan đi cái cơn đau ngay lúc đó, nhưng mà nó phải bấm hơi mạnh, nên sau khi mà bấm qua ngày hôm sau á thì những cái điểm mình bấm nó bị đau, nó giống như là nó bị tổn thương, nó đau lắm, nó phải hai ba ngày sau thì nó bình thường trở lại, nhưng mà cái chu kỳ đau của con á thì nó càng về sau á thì nó không có giãn ra, nhưng mà nó vẫn như vậy, những khi nó còn lại chặt hơn, ví dụ như ngày xưa thì một tháng bị một lần, bây giờ 3 tuần rồi 2 tuần kiểu gì đó, nó cúp lại, thì con không biết là nó làm sao, hay là mình có làm đúng hay không hay sao, nhưng mà trong lúc làm thì nó lại hết.
Nhưng mà nhất bao lâu, nhất mỗi ngày, tức là nhất cả ngày hay là nhất buổi sáng, buổi chiều, cái duration tức là nó kéo dài bao lâu?
Dạ thường thì buổi ví dụ buổi trưa con bị thì buổi chiều chỉ cần con bấm đó và con dán salon bát lên thì ngủ một đêm, qua ngày hôm sau nó sẽ hết. Còn nếu như mà con không bấm á thì hôm nay bị, qua ngày hôm sau bị, và qua ngày tiếp nữa thì nó mới bắt đầu nó giảm và nó hết.
Nhưng mà nhất trước đỉnh đầu, trước đầu hay là nhất bên?
Dạ tùy theo đợt. Dạ có đợt á thì khi mà con nó bị nửa bên trái thì con bấm nửa bên trái, thì xong mình nó hết, qua ngày hôm sau nó bị nửa bên phải, con bấm nó hết nửa bên phải. Rồi cái một cái đợt khác nữa thì nó bị trước trán, đợt khác nữa thì nó bị trên đỉnh đầu, đợt khác nữa thì nó bị hết tất cả.
Cũng nhẹ không đến nỗi.
Dạ.
Tức là nó kiểu như là thường như vậy, là có thể là do mình nó có nhiều cái nguyên nhân nhất đầu ha, tức là chẳng hạn như gần chu kỳ của mình, trước chu kỳ nó bị, hay là chẳng hạn như sau khi nó ra nhiều quá, nó kéo dài trên khoảng toàn thể là nó bị, trời nóng quá cũng bị, đường huyết xuống, huyết áp tụt cũng bị, huyết áp lên cũng bị. Cái này thì không phải là, tại vì nó có những cái nhức đầu mà mình gọi là bệnh nhức đầu, và nó là những cái bệnh nặng, nó tức là chẳng hạn như migraine, tức là nhức đầu thống, là mình có thể là có mắt mình muốn nổ, mình sợ ánh sáng, mình sợ tiếng ồn, hay là nó là cluster, tức là nó nhức một cái chỗ nào đó thôi, thường đỉnh đầu, tức là nó y là cả hai xiết như cái vòng kim cơ xiết và nó rút mình lên, hay là nhức nửa đầu mà nó nhức như muốn bỏ, tức là mình hoa mắt, chóng mặt, thì những cái nhức đầu đó là những cái bệnh lý nhức đầu. Nó có rất nhiều cách trị dễ nhất là cũng vậy, không cần đồ nghề gì trên đó, cứ bàn tay mình xoa xong ha, sau khi mình xoa xong mình đấm đều hết cái mặt của mình để cho máu huyết nó lưu thông, tại vì khi nó thiếu oxy thì nó cũng làm nhức đầu. Khi thần kinh mình bị căng thẳng, thường bây giờ là mình bị thiếu oxy là do mình hay lo lắng, hay là có một cái việc đó là thần kinh, tại bây giờ mình bị bệnh thần kinh rất là nhiều, thành lúc đó mình chỉ cần xoa bóp cái tay mình thôi, rồi mình đắm cái mặt của mình cho đều, thì khi máu huyết nó lưu thông đều thì oxy nó lên và thần kinh nó thư giãn, thì nó đã giảm bớt một phần rồi. Cái thứ hai nữa là dùng 10 đầu ngón tay thôi ha, xoa nóng như vậy thì nó sẽ có cái điện trường, mà lúc đó mình dùng 10 đầu ngón tay như cái lượt mình đi đều hết, và mình chú trọng nhiều ở cái vùng nào nó đau, tức là chẳng hạn như hôm nay mình đau đầu mấy trước thì mình làm mấy trước, thì sau mình nó đau mấy sau thì mình đi nhiều mấy sau, còn khi nào bên nào nhiều thì mình chỉ làm vậy thôi, chừng vài ba phút chưa tới 5 phút mà mình thấy nó nhẹ liền. Rồi trên này cũng vậy, mình chỉ cần nhẹ như vậy thôi, còn nếu có cái đồ lăn đó thì mình lăn nó nhẹ hơn và mình bấm chỉ khi nào bị bệnh nặng mới bấm, chỉ làm cái đồ lăn mà nó thư giãn ra liền thì khác. Rồi có thể là mình đi ngâm chân, nếu mà mình thấy nhức đầu như vậy á, mà nó nóng, mình ngâm nước lạnh cho nó rút xuống. Còn thấy nhức đầu mà mình thấy mình mệt mỏi này kia, hay là nó bần thần, tức là chẳng hạn như khi mà mình ra nhiều quá, 7 ngày trở lên nó bắt đầu nó mệt, hay là khi mình thiếu máu, hay là khi mình cái đường huyết nó thấp, thì lúc đó mình ngâm nước ấm, chỉ cần ngâm đến 10 phút thôi mà nó thay đổi liền.
Người mình nóng á con thưa thầy, thì mình ngâm nước lạnh.
Người mình nóng cái đầu á, mình thấy nó, mình thấy cái hơi nóng nó lên, cái đầu mình nó nóng, nó rừng rừng, mình rờ tay mình biết cái gì, hay là mình cảm nhận là mình biết cái sức nóng nó lên, thì lúc đó mình ngâm nước lạnh, nó rút xuống. Còn nếu mà mình thấy người mình nó bần thần, nó mệt, tức là do nó không đủ cái năng lực, nó không đủ oxy á, thì mình ngâm nước nóng. Chứ không cần phải đi tắm, còn nếu mà nó nặng nữa thì đi vô tắm cái ra là nó khác liền. Nhưng mà cái động tác trước hết là đơn giản nhất, tức là cứ xoa cái tay, xong rồi đánh cái mặt vài ba phút, xong rồi đánh cái đầu bằng 10 đầu ngón tay, xoay đều hết như vậy ra hai bên từ trước ra sau, không cần tới đầu nghề nữa đó. Rồi nếu muốn nữa thì dùng cái đầu lanh đó quay qua lanh hai cái chân mày này, lanh dọc đây, lanh đi khắp trán tí xíu, xong dưới cằm này cho nó rút xuống, nó điều hòa. Nếu nó nóng quá thì lỏng nó rút xuống. Cái thứ hai nữa là nếu mà nó lạnh thì lúc đó là mình đánh ngược nó lên để cho nó đưa khí lên. Chưa có phải là migraine, là việc quất, là chưa có phải là dòng kim cơ, không có gì.
Thứ này khi mình cắt ra trước mặt và mình cần kim chỉ kim ăn gì
cắt túi mật rồi thì dĩ nhiên là phải ăn thức ăn đơn giản lại, hóa chất gia vị là cái thứ nhất. Thứ hai, đường dầu cũng phải nên ăn dầu tươi, ăn dầu chiên, và ăn bữa ăn nhỏ đừng ăn nhiều. Nếu mà giả sử mình thấy đói thiếu thì mình cắt bữa ăn ra, tại vì nó sẽ thiếu cái men tiêu hóa, thiếu các cái enzyme để nó cắt, thì mình không thể cử dầu được. Nhưng mà giờ cô có đang uống thuốc, có bệnh nhân có đang uống thuốc thêm không? Tại vì có những trường hợp đó, là khi mổ túi mật nó sẽ cho uống thêm cái men tiêu hóa. Tại vì mình không có, khi mà cắt túi mật thì nó không sản xuất ra được các cái men tiêu hóa, thì mình nó sẽ bình bình, nó phát tiêu. Thì trong trường hợp đó là phải uống thêm men tiêu hóa. Còn nếu mà mình muốn để cho cơ thể mà nó thích nghi từ từ đó, thì dưỡng chất mình ăn từ chế độ ăn đơn giản, ăn khẩu phần ít, rồi mình tăng lên từ từ, thì lúc đó nó không tiết trong gan, trong mật được, thì gan nó sẽ làm một phần, ruột nó sẽ làm một phần, và nó sẽ thích nghi với một cái chế độ ăn mới, và mình vẫn đầy đủ sức khỏe, mình đủ dinh dưỡng.
Con thế này, con thấy cái bụng của con nó khó tiêu lắm, mình vừa giờ ăn theo tài trụng ăn thêm nữa, thì con thấy con ăn, con ngán rất là kỹ, nhưng mà nó vẫn rất là vì rất là khó chịu. Chỉ cần con ăn bầy một chút xíu là còn nghĩa là ăn bình thường, mà chỉ cần con ăn hơi no, hơi ăn ít một chút xíu thì đói, mà ăn nhiều hơn một tí xíu thì là vì khó tiêu. Con bây giờ ăn như vậy thì có những bữa nó cũng bị khó tiêu, nó không bị cái bụng của nó là sao?
Thật ra đúng nguyên tắc đó là ăn xong rồi đứng dậy mình thấy mình như mình chưa ăn mới là đúng, tức là nó chỉ có 2/3 bao tử thôi thì mới được. Đó là lời Đức Phật dạy, và đó cũng là rất khoa học, là tại vì khi mà mình ăn xong rồi mình thấy no, mình đứng dậy, tức là cái bao tử mình ấp áp rồi ha. Đó, thành ra đói thì mình phải coi cái thứ nhất là mình có nhai kỹ hay chưa. Nếu mình nhai kỹ, nếu mà mình xem cái phân của mình mà nó ra nó nhuyễn, nhớ không, hôm trước mình coi cái phân nhớ không?
Dạ không biết.
Tức là nếu mà cái phân của mình nó ra mà mình thấy nó thô, tức là mình nhai chưa kỹ. Còn nếu giả sử như mình thấy nó nhuyễn, nó mềm đều như vậy, tức là mình biết mình nhai kỹ rồi, mà số lượng nó ra ít, tức là không có vấn đề gì trong hệ tiêu hóa của mình hết. Chỉ có điều là mình, cái nhu cầu cơ thể mình nó đòi hỏi nhiều hơn, thì lúc đó mình bắt buộc phải ăn nhiều hơn hay là mình ăn nhiều bữa. Nhưng mà nếu giả sử mình thấy nó nhiễm như vậy nhưng mà nó ra nhiều quá, tức là chứng tỏ rằng cái phần trên này đúng, phần dưới này sai, nhai kỹ nhưng mà không hấp thụ.
Nhiều khi một ngày, nhiều khi hai ba ngày không phải đi một lần.
Đó cũng là vấn đề luôn. Phải làm sao mỗi ngày một lần chứ không có hai ba ngày, mà một ngày đi hai lần cũng được nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Đó là thỉnh thoảng thôi, chứ còn nếu mà ngày nào cũng đi hai lần tức là chứng tỏ rằng hệ tiêu hóa cũng có vấn đề luôn. Tức là làm sao, bởi vì giờ mình nói là sau cái khóa này đó là anh chị em phải hiểu được cái nguyên tắc của nó như vậy, mình phải điều chỉnh lại. Rồi có những cái mình nghĩ nó tầm thường quá nhưng mà thực ra nó không phải tầm thường. Đây là vấn đề vay trả, vấn đề nhân quả rõ ràng. Mình có vay mà không có trả không được, thấy không? Mượn vô phải thải ra. Và tất cả những cái đó nó là vấn đề rất là thực trong cuộc sống đời thường. Và đó là những cái thứ là biết bao nhiêu người ngộ đạo khi người ta đi cầu, biết bao nhiêu người đang ngộ đạo khi người ta tắm rửa. Thành ra phải tập điều chỉnh, phải tập quan sát cái này, nhìn được nghe cái mùi cũng vậy. Tức là chẳng hạn như mình biết rằng mình ăn cái mùi đó nó ra như vậy là mình biết nó là không tốt hay tốt, cơ thể mình nó thích hợp hay được hay không. Tại vì nếu mà mình không đi được ha, không, mình không đi được thì nó làm chi? Đại chúng biết cái gas mình nấu là từ đâu ra không? Từ, nếu mà nó lấy từ tự nhiên, tức là những cái rừng mà nó bị chôn vùi khi mà nó động đất hay là đáy biển nó sụp xuống. Nhưng mà đa số là nó lấy từ những cái hầm rác hay những cái hầm phân. Thì mình cứ tưởng tượng khi mà mình táo bón một ngày hay trẻ, cái bụng mình nó chướng lên, tức là do gì nó sinh hơi nó đẩy lên. Thành chính vì nó không thông ở dưới nó đẩy lên, thành mình thấy mình đầy bụng, nhưng mà thật sự là nó không đủ chất lượng. Đó, thành đó là một vấn đề bây giờ mới khai ra thì mới biết để mà giải quyết. Tức là phải làm sao mỗi ngày đi đều đặn 7 giờ sáng, tối đa là 8 giờ. Tập lại thể dục, tập lại chế độ ăn và tập cái toilet training. Tức là cứ tới giờ đó mình phải vô mình ngồi hay là uống dầu. Nếu giả sử bây giờ mình muốn là mình ngay lập tức sẽ cấp cứu, tức là sáng sớm nó là uống 2 muỗng dầu mè, xong rồi uống chừng vài ly nước, 2-3 ly nước nóng trước khi đi ngồi thiền, thì khi ra xả thiền xong mình đi dễ dàng. Còn nếu mà mình muốn trị in advance á, mình muốn trị in advance á, tức là mình phải ăn thêm chất xơ, chất rau hay là khoai lang hay là cái gì đó để cho nó có thêm chất fiber cho nó dễ ra. Và làm sao làm, phải tập đúng giờ, cũng giống như đi tiểu, và khi mình nghĩ tới nó cái là nó phải đi.